Kính thưa quý vị, Trung Quốc tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn nhất tại vùng eo biển Đài Loan kể từ đầu chiến tranh Ukraine. Lãnh đạo Liên hiệp châu Âu lên án một thỏa ước đáng lo ngại giữa Trung Quốc và Nga, quốc gia đang bị tố cáo đe dọa trật tự quốc tế. Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ra nghị quyết yêu cầu điều tra về các tội ác của quân đội Nga ở miền Bắc Ukraine. Báo cáo của Phòng Thương mại châu Âu, 1/4 doanh nghiệp nước ngoài chuẩn bị rời khỏi Trung Quốc do chính sách Zero Covid. Chính quyền Singapore cấm một bộ phim kỳ thị Hồi giáo của Ấn Độ. Ca khúc Stefania của Ukraine tranh giải ca nhạc châu Âu Eurovision năm 2022 lọt vào vòng chung kết. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 9 tháng 5 vừa qua là một ngày có ý nghĩa biểu tượng. Tại Hoa Kỳ, chính quyền Joe Biden đã chọn ngày này để thông qua luật bảo vệ dân chủ Ukraine cho vay và cho thuê vì quốc phòng, dựa trên một đạo luật được ký kết năm 1941 vào thời kỳ đệ nhị thế chiến. Hành động này cho thấy quyết tâm của chính quyền Mỹ nối lại với nỗ lực lịch sử đã từng giúp Liên Xô chiến thắng phát xít Đức trước đây, nhưng lần này là để giúp Ukraine đánh bại quân đội Nga. Còn tại Nga, chính quyền Putin tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít ít rầm rộ hơn dự kiến, nhưng cũng để ngỏ khả năng tiếp tục cuộc chiến lâu dài cho đến khi đạt mục tiêu. Về phần mình, chính quyền Trung Quốc chính thức thông báo đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô. Theo giới quan sát, đây là cuộc tập trận quy mô nhất của Trung Quốc tại vùng eo biển Đài Loan kể từ đầu cuộc chiến tranh chống Ukraine do Nga phát động. Thông tin viên Adrien Simor tường trình từ Đài Bắc.
Un porte-avions et cinq destroyers accompagnés par le
tàu sân bay, năm tàu khu trục kèm theo là nhiều phi cơ chiến đấu trực thăng hoạt động thường xuyên. Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô từ hôm 3 đến 8 tháng 5. Ngày 9 tháng 5, quân đội Trung Quốc ra thông báo xác nhận việc này. Theo các chuyên gia, Đài Loan hàng không mẫu hạm Trung Quốc hoạt động tại khu vực cách bờ đông đảo Đài Loan khoảng 500 km, nhưng khoảng 20 chiến đấu cơ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan chỉ riêng trong một ngày 6 tháng 5. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến tranh Ukraine, Bắc Kinh tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn như vậy. Sáng hôm nay, Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu đã nhắc lại, chúng tôi kiên quyết tự vệ chống lại Trung Quốc.
Adrien Simor, Taipei, RFI.
Đầu tháng 5 vừa qua, vào lúc có nhiều dấu hiệu là cuộc chiến xâm lược của Nga chống Ukraine sẽ kéo dài, các nước phương Tây một mặt nỗ lực đoàn kết, mặt khác phản công ngoại giao. Ngày 12 tháng 5, 3 ngày sau khi Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận quy mô lớn, các lãnh đạo Liên Âu có chuyến công du Nhật Bản. Tại Tokyo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã tố cáo một thỏa ước đáng lo ngại của Trung Quốc và Nga. Báo chí Pháp đặt nhiều câu hỏi về thỏa ước Nga-Trung mà lãnh đạo Liên Âu nói đến là thỏa ước nào. Tờ Le Figaro đăng tải nhiều ý kiến phản biện cho rằng nói đến một thỏa ước Nga-Trung là quá lời bởi Trung Quốc không có một động thái nào ủng hộ Nga cho đến nay do lo ngại các trừng phạt từ phương Tây. Tuy nhiên, nhà sử học François Gaudemont, chuyên về Trung Quốc và quan hệ quốc tế ở vùng Đông Á thuộc Viện Montaigne ở Paris cũng trên Le Figaro khẳng định có thể nói đến một thỏa ước Trung-Nga, nhưng chủ yếu đây là một thỏa ước về ý thức hệ và ngoại giao. Có thể thấy là mọi tuyên truyền chính thức của Trung Quốc đều ủng hộ lập trường của Nga trong cuộc xung đột quân sự này. Bắc Kinh coi khối NATO là nguồn gốc duy nhất của xung đột hiện nay và đánh đồng các hoạt động quân sự của Nga với Ukraine, đánh đồng kẻ xâm lược và bên bị xâm lược. Cũng ngày 12 tháng 5, chính quyền Bắc Kinh một lần nữa bênh vực Nga khi bỏ phiếu chống lại một nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu điều tra về các tội ác chiến tranh của quân đội Nga tại miền Bắc Ukraine. Tiếp theo, hai nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine và một nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền của Nga. Ngày 12 tháng 5, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua nghị quyết điều tra về các tội ác của quân đội Nga với đa số áp đảo, 33 phiếu thuận, 12 vắng mặt và 2 phiếu chống. Đó là Trung Quốc cùng với Eritrea, quốc gia châu Phi thường xuyên xếp đội sổ về quyền tự do ngôn luận. Các vụ thảm sát ở thị trấn Bucha ngoại ô Kiev được phát hiện đầu tháng 4 và tại một số nơi khác đã thúc đẩy cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn. Trong khi đó, tại miền nam Ukraine, tình hình vẫn căng thẳng xung quanh thị xã Mykolaiv, án ngữ con đường huyết mạch của quân đội Nga hướng về thành phố cảng miền tây Odessa. Theo Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine ở miền nam, thì quân đội Nga đang cố gắng củng cố các vị trí ở phía tây tỉnh Kherson để chuẩn bị đánh tiếp đến Mykolaiv. Người dân thị xã nỗ lực huy động phương tiện về mọi mặt cho chiến trường, chống quân xâm lược để tránh một thảm kịch tương tự như Bucha là quan điểm của đông đảo dân cư địa phương. Phóng sự của Anastasia Bekio và Boris Vichit tại Mykolaiv.
Des poêles à bois, des hérissons anti-chars sont entreposés dans un coin du jardin de la maison des officiers. Des volontaires.
Những bếp củi, những hàng rào chống tăng được cất trong một góc vườn của khu nhà sĩ quan. Một trong các điều phối viên của trung tâm, ông Mikhail Fatev, cho biết các tình nguyện viên sẽ đưa các phương tiện này lên tuyến đầu. Ông nói, chúng sẽ được gửi đến cho bộ đội bởi vì họ đang ở trên thảo nguyên, trong chiến hào. Những tấm lưới ngụy trang, ở đây ai cũng tham gia làm, kể cả mẹ tôi. Tất cả những ai có thể giúp đều tham gia giúp mặt trận. Ở đây chúng tôi lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn tíu tít như một ổ mối vậy. Trong một phòng biểu diễn cũ, với những bức tường màu xanh nước biển bạc màu, những người phụ nữ đang gấp đồ giặt. Quần áo sẽ được gửi đến quân đội. Ở tầng dưới, một dược sĩ đang sắp xếp các hộp thuốc. Các khoản đóng góp đổ về từ khắp Ukraine và nước ngoài. Người dược sĩ chia sẻ, chúng tôi cảm thấy chiến tranh đang cận kề đây và không một ai muốn một Bucha khác với những hành động tàn ác đã xảy ra tại đây. Chính vì vậy mà mọi người đều vào cuộc. Các binh sĩ chất những bao tải khoai tây lên xe. Nhạc trưởng đội nhạc jazz Vladimir Alexeev nói chuyện với họ và nghe họ kể về tinh thần của quân đội. Ông cho biết, nhìn chung, tinh thần họ đều tốt và họ đang bảo vệ mảnh đất của mình. Có, tất nhiên là có khó khăn, mất mát, nhưng nhìn chung thì tinh thần tốt. Chiếc xe đã chất đầy hàng, bộ đội lại hướng về mặt trận. Ở đằng xa, vang lên những tiếng nổ.
Anastasia Bekio, Boris Vichit, Mykolaïev, RFI.
Chính sách Zero Covid và cuộc chiến ở Ukraine đang khiến thị trường Trung Quốc trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các công ty châu Âu, theo một nghiên cứu của Phòng Thương mại Liên hiệp châu Âu tại Trung Quốc công bố hôm thứ Năm vừa qua. Thông tin viên Stefan Lagarde tường trình từ Bắc Kinh.
Près de 40% du PIB chinois affecté par le confinement des mégalopoles en Chine, forcément la stratégie Zero Covid.
Gần 40% GDP của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi chính sách phong tỏa và bán phong tỏa đối với hàng chục thành phố lớn ở nước này. Chính sách Zero Covid của Bắc Kinh cũng tác động đến các công ty nước ngoài có mặt trên thị trường Trung Quốc. Trong số hơn 370 công ty châu Âu được hỏi trong nghiên cứu này, 60% dự đoán doanh thu sẽ sụt giảm trong năm nay, 77% cho rằng Trung Quốc kém hấp dẫn hơn, và nghiêm trọng hơn là 23% có ý định chuyển một phần các khoản đầu tư chủ yếu sang khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Việc di chuyển đang được thực hiện hoặc đã lên kế hoạch. Việc thiếu tự tin vào tương lai cũng gây ra hậu quả đối với việc tuyển dụng. Thật khó có thể thu hút các nhân tài đến Trung Quốc cùng với gia đình khi biên giới đã đóng cửa, chưa nói đến vấn đề trường học cho trẻ con. Một người khác nhấn mạnh đến một sự thay đổi về bối cảnh. Thượng Hải, nơi từng được coi là thành phố được quản lý tốt nhất ở Trung Quốc, đã bị đóng cửa trong một tháng và hiện tại chưa thấy có lối ra. Cho dù sẽ như thế này trong một năm nữa, nhưng chúng ta cần biết khi nào Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại. Điều hủy hoại các hoạt động kinh doanh đó là không khí bất chắc và việc thiếu tầm nhìn. Viễn cảnh càng thêm ảm đạm với cuộc chiến tranh tại Ukraine làm đứt đoạn tuyến đường sắt con đường tơ lụa giữa Trung Quốc và châu Âu. Máy bay phải vòng tránh không phận Nga và Ukraine.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Trong tuần này, chính phủ Singapore đã ra quyết định cấm chiếu bộ phim Ấn Độ Hồ sơ Kashmir. Bộ phim được chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi quảng bá rầm rộ, bị chỉ trích là khuấy động lòng thù hận. Thông tin viên Gabriel Maréchal tường trình từ Kuala Lumpur.
Une narration provocatrice et unilatérale qui pourrait perturber l'harmonie religieuse. C'est dans ces termes que...
Một chuyện kể mang tính khiêu khích và phiến diện, như vậy có thể phá vỡ sự hòa hợp tôn giáo. Đây là điều chính phủ Singapore mô tả về hồ sơ Kashmir. Bộ phim Ấn Độ do đó sẽ không thể được trình chiếu. Lệnh cấm hầu như không gây ngạc nhiên tại quốc gia nhỏ bé đa sắc tộc này, nơi luật quy định bất kỳ những gì phỉ báng các cộng đồng chủng tộc hay tôn giáo của Singapore sẽ bị từ chối phát hành. Với một dân cư có cả người theo đạo Phật, người theo đạo Hồi, đạo Thiên Chúa hoặc Ấn Độ giáo, chính quyền Singapore luôn bảo đảm rằng họ muốn hòa quyện tính đa dạng với thái độ tôn trọng. Như quốc ca Singapore có câu, chúng ta cùng nhau hướng tới hạnh phúc. Do đó, việc cấm bộ phim này ra rạp đã không khiến nhiều người ở Singapore bất ngờ. Ngược lại với Ấn Độ, nơi mà chính đạo diễn bộ phim đã lên án quốc gia nhỏ bé Đông Nam Á, là nơi có hệ thống kiểm duyệt lỗi thời nhất. Malaysia, láng giềng của Singapore, hiện vẫn chưa lên tiếng. Nhưng chủ đề vùng Kashmir không khiến ai thờ ơ tại quốc gia chủ yếu dân cư theo đạo Hồi này. Vào năm 2019, Thủ tướng Malaysia thậm chí còn tố cáo chính sách của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, từ đó dẫn đến một cuộc tẩy chay dầu cọ Malaysia ở Ấn Độ. Tuy nhiên, một hành động gây tổn thất đau đớn cho nền kinh tế đất nước này đã không khiến Thủ tướng Malaysia xét lại quan điểm.
Gabriel Maréchal, Kuala Lumpur, RFI.
Trong lĩnh vực nghệ thuật, một sự kiện thu hút nhiều chú ý đó là ca khúc Stefania do ban nhạc Ukraine Kalush Orchestra trình diễn đã lọt vào chung kết giải ca nhạc Eurovision năm 2022 tại Turin, nước Ý. Ban nhạc được chính thức đại diện cho Ukraine tham dự giải Eurovision trước khi chiến tranh nổ ra. Ban nhạc của ca sĩ nhạc rap 27 tuổi Oleg Pishuk trình diễn ca khúc pha lẫn nhạc hip-hop với các giai điệu truyền thống. Tôi sẽ tìm lại được đường đi trở về nhà cho dù mọi con đường đều bị phá hủy, là một câu trong bài hát được Oleg Pishuk viết ra để vinh danh người mẹ của anh. Trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra, lời ca của bài hát Stefania đột ngột trở nên đầy ý nghĩa. Theo giới cá cược thì ca khúc Stefania là một trong vài ca khúc có nhiều khả năng đoạt giải nhất cuộc thi với vòng chung kết sẽ diễn ra ngày hôm nay, thứ Bảy 14 tháng 5. Nếu Stefania đoạt giải, Ukraine sẽ trở thành quốc gia đăng cai Eurovision 2023 theo truyền thống của giải thưởng nghệ thuật này. Toàn bộ thành viên của nhóm có mặt tại Eurovision, trừ một người trực chiến tại Kiev. Theo trưởng nhóm nhạc, thì ngay sau cuộc thi, toàn bộ nhóm sẽ trở lại Ukraine để tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến vệ quốc.